đây Ngài Tông Bổn Đại Sư, Ngài chỉ thẳng cái con đường để quay về nguồn gốc. Nguồn gốc tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Ngài chỉ thẳng cái con đường để trở về chân tâm bản tánh, cho nên gọi là quy nguyên trực chỉ. Ngài Tông Bổn, Ngài vô từ bé con nhà nho, học về chữ nho. Đến năm 15 tuổi thì Ngài thấy người anh họ chết. Bé mới nhớn lên, bắt đầu trông thấy một cái đám tang một người chết. Thì Ngài ngạc nhiên, sợ hãi mà hỏi, thì mọi người cho nói cho biết là ai cũng rồi cũng phải chết, rồi chính mình cũng phải chết. Thì Ngài Tông Bổn lúc bây giờ mới có 15 tuổi, nghe nói rồi ngày mai mình cũng sẽ phải chết, cũng bỏ vào quan tài đem chôn xuống đất như cái người anh họ kia. Cho nên Ngài sợ lắm, lo nghĩ sợ lắm, mới hỏi thăm mọi người có cái cách nào mà thoát không chết được không. Mới có 15 tuổi mà trông thấy một người chết đã biết sợ hãi, lo đến phận mình, cứ đi tìm hỏi thăm có cách nào để cho không chết được không. Thế thì có một vị sư, có một vị sư mới dạy Ngài niệm Phật. Nên Ngài niệm Phật A Di Đà, thế là Ngài bắt đầu biết niệm Phật, mà chăm chỉ niệm Phật từ năm 15 tuổi. Rồi do đấy có cái tâm muốn đi xuất gia, nhưng mà gia đình thì chưa có cho. Mãi đến khi Ngài lớn lên, rồi Ngài cái ý chí quyết định, lúc bây giờ gia đình mới cho phép đi xuất gia. Thì Ngài đi, nhưng mà cái hồi của Ngài, thời của Ngài thì ở bên nước Tàu toàn là tu thiền. Thế cho nên Ngài xuất gia thì trong chùa tu thiền, cho nên Ngài cũng vâng theo cái quy tắc ở trong chùa, mà Ngài cũng tận tình tham thiền học, cho tới cái ngày mà Ngài được ấn, được ông thầy ấn chứng là thực đã có cái chỗ tỉnh ngộ, đã nhận được chân tâm bản tánh rồi. Thế khi Ngài được ấn chứng rồi, không phải ở trong cái không phải học nữa, thì lúc bây giờ Ngài quay trở lại, Ngài tu về niệm Phật, tự mình tu niệm Phật và khuyên mọi người tu niệm Phật, và Ngài viết cái bộ Quy Nguyên Trực Chỉ này để được nhiều, rất nhiều người, cả tăng, cả bên các vị xuất gia, các vị tại gia đều tán thành khen ngợi. Vậy ngày hôm nay chúng ta học cái, chúng ta sẽ không học được hẳn vào cái bản chính của Ngài, mà đây chỉ là một bản toát yêu, nghĩa là tóm tắt nói về cái vật cốt yếu mà thôi. Chỉ là lấy ngón tay chỉ thẳng, Ngài dùng cái lời nói Ngài chỉ thẳng cho chúng ta biết cái con đường để quay trở về cái nguồn gốc của mình. Cái nguồn gốc của mình tức là chân tâm bản tánh của mình. Vậy thì đây là lời Ngài Tông Bổn, một bậc đại sư, Ngài đã đắc đạo về bên thiền, và Ngài lại là một vị hoàng sương về tông tịnh độ. Bây giờ Ngài chỉ cho chúng ta cái đường lối quay về học đạo. Học đạo là học cái gì? Chữ đạo nghĩa là con đường. Học đạo là tìm hiểu, biết cái con đường đi, cái đường, con đường đây là cái đời sống của mình. Mình biết lối sinh, cái nếp sống, lời nói, việc làm để cho nó đi đến cái sự giải thoát. Chúng ta bây giờ học, nói chữ học đạo, nghĩa là tìm cái con đường giải thoát ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Thế thì tìm cái đường giải thoát, làm thánh, làm hiền, ra khỏi cái vòng luân hồi sinh tử. Ở đây tổ nói không có gì lạ, nghĩa là không phải ngửa lên trời mà cầu Phật Bồ Tát, mà cũng không phải đi lên núi lên rừng tìm cái gì xa xôi. Ở đây ngài dạy là ở quay ngay về bản thân của mình. Đấy. Thanh tịnh căn chặt, căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu căn của chúng ta. Cả ngày nó tiếp xúc sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đấy. Vậy thì ở ngay sáu căn, ở ngay thân chúng mình mà cầu đạo. Chỉ cần thanh tịnh căn chặt, hệ giữ được trong cái khi tiếp sáu căn, tiếp xúc sáu trần mà giữ được cái tâm bình an thanh tịnh thì đấy là đường về giải thoát. Còn nếu mà trong cái lúc sáu căn tiếp xúc sáu trần mà chúng ta buông lung, yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, sống với cái vọng tâm, thì đó là con đường đọa lạc. Thế cho nên ở đây ngài nói minh bạch, tìm đạo, tìm sự giải thoát không ở đâu xa mà ở ngay sáu căn của chúng ta. Thì cái lời của ngài nói đây hợp với kinh Lăng Nghiêm mà chúng ta học. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật giảng suốt bộ kinh Lăng Nghiêm chỉ để dạy chúng ta ở ngay sáu căn mà nhận ra cái đường lối giải thoát, mà gốc chẳng luôn ở ngay tại sáu căn. Thế cho nên muốn giải thoát thì phải ở ngay sáu căn mà cởi gỡ. Ở ngay sáu căn lấy giác tỉnh làm gốc. Đấy. Tức là tỉnh sáng suốt, đừng mê, biết sáu căn là hư vọng, tức là thân của mình làm bằng máu, do ăn cơm uống nước bào chế ra máu mà nuôi thân. Vậy thì sáu căn này làm bằng máu, theo cái nghiệp là người, nó hiện lên ở nơi sáu căn, nó hiện ra sáu trần. Nên nếu chúng ta mê trong chất sáu căn là thân thể của mình, ngoài thì cho sáu trần là thật, có thật ở bên ngoài, thế thì gọi là mê. Nếu mà mê như thế thì cái tâm nó sẽ khởi lên tham sân si mạn nghi tà kiến. Thế là kích thích lời nói việc làm đi về đường chậm luôn. Còn mình ở đây ngài căn dặn lấy giác tỉnh làm gốc, hàng ngày sáng suốt làm ông chủ, hệ mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi người hương, lưỡi nếm vị, sáu căn tiếp xúc sáu trần thì biết là hư vọng. Trong không có chấp ngã, ngoài không có chấp pháp. Như thế gọi là giác tịnh. Thế thì bình tĩnh, thản nhiên, an ổn mật làm ông Phật, cầu vô thượng Bồ Đề phải kiên nhẫn trì trai giữ giới. Vô thượng là không có gì hơn, Bồ Đề là sự sáng suốt giác tỉnh. Bồ đề vô thượng là sự giác tỉnh hoàn toàn, là trí tuệ hoàn toàn, tức là thành Phật. Cái người cầu trí tuệ ở đây tổ chỉ có yêu cầu có một điều kiện, là phải kiên nhẫn trì trai và giữ giới. Chúng ta ngay từ bắt đầu các vị tại gia đến chùa là phải thọ bát quan trai giới. Ngay từ bậc buổi đầu là thọ bát quan trai giới. Bát là tám, quan là cái cửa, tám cái cửa, trai và giới. Vậy thì có tám trai, tám giới, một trai là cái cửa giải thoát. Các vị thọ, ngay các vị tại gia đấy, đến chùa chưa tu được trọn đời, mới tu có một ngày một đêm, là phải giữ tám giới và thêm một trai. Trai tức là không ăn về buổi chiều thì gọi là trai. Thế hễ mà giữ được cái chữ trai với T-R-A-I khác với chữ chay, ăn chay là C-H-A-I dài. Thế cái chữ chay thì là không có ăn cá, ăn không ăn những các loài da thịt của loài vật, thế thì gọi là ăn chay. Còn đằng này là trì chay, giữ chay, chay tức là không ăn về buổi chiều, chỉ ăn buổi sáng mới buổi trưa, từ ngọ, từ giờ ngọ về sáng thì ăn, còn bắt đầu từ giờ ngọ đến buổi chiều là giờ ăn của loài vật, của ma quỷ. Cho nên Phật dạy chúng ta cái buổi chiều không có ăn, để sống theo cái nghiệp của theo Phật, theo chư thiên, chứ không có theo cái đường ma quỷ ăn buổi chiều. Thế thì ở đây tổ dạy người muốn có trí tuệ sáng suốt phải có một cái điều kiện cốt yếu là phải trì trai và giữ giới. Muôn hạnh giới là tiên phong. Tiên phong là cái người đi trước, cái người dẫn đường. Bởi vì học đạo là sáng suốt, tìm cái đường đi lên. Cho nên cái việc cái người ta khác loài vật là ở cái chỗ có cái tâm nhân từ, không có làm hại ai. Đó là cái con đường, cái vạch ngăn cách loài người khác với loài vật. Từ loài người trở lên cho đến các ngôi thánh, ngôi hiền, tổ Bồ Tát là Phật, chú trọng ở cái chỗ không có làm việc xấu, không làm việc ác. Bởi vì hễ mà làm cái việc sai quấy thì phải đọa về địa ngục ngạ quỷ bằng sách. Mất thân người rồi làm sao nói chuyện tu tập để làm thánh làm hiền. Cho nên việc trước tiên là phải giữ giới. giới là cái Đức Phật đặt ra giới luật để dạy cho mình. Thiêng tránh tất cả những lời nói và những cái hành vi nó khiến cho mình phải đọa lạc, đi về cái đường địa ngục ngã quỷ vàng xanh. Thế cho nên ít nhất chúng ta phải bảo vệ cái thân người, phải được làm người rồi tu mới tiến lên làm hiền thánh, làm Bồ Tát, làm Phật được. Cho nên cái đầu tiên việc thiết yếu chúng ta phải lo giữ giới cho nghiêm chỉnh, cho cẩn thận. Vì thế giới là tiên phong để cho chúng ta đừng có đọa lạc về địa ngục ngã quỷ và bàn xanh. Lục độ giới là nền tảng, lục là sáu, độ là cái bến đò, có sáu cái bến đò để đưa cho người ta lên bờ giải thoát, có sáu cái công hạnh gọi là sáu cái bến đò, nói tiếng chữ Nho thì gọi là lục độ. Sáu thứ là bá thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Này, thì có sáu cái bến đò, y cứ vào sáu cái thứ này mà một trong sáu thứ chúng ta có thể giải thoát lên bờ bên kia. Nhưng mà ở trong lục độ thì cần phải có giới là nền tảng, nghĩa là năm độ kia đều phải có giới luật làm gốc. Cho nên lấy cái giới luật làm căn bản thì như vừa nói, chúng ta giữ được giới chúng ta mới không đọa về địa ngục ngã quỷ bằng xanh, chúng ta mới có thể cái tinh thần giác tỉnh nó mới tiến lên được. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Cái nghĩa thứ hai là nói đến lục độ, tức là nói đến Bồ Tát hạnh, mà là cái hạnh của các vị Bồ Tát. Mà đã là Bồ Tát thì chỉ lo cứu độ chúng sanh chứ không có bao giờ làm hại chúng sanh. Thế cho nên giới luật giữ cẩn thận thì đó là cái bảo đảm không có xúc phạm, không có làm khổ đến ai. Giới như An Ninh vừa nói, đại thừa là cỗ xe, đại là lớn. Cái cỗ xe này lớn bằng bao nhiêu mà gọi là đại? Cỗ xe này là cái gì? Chính là cái chân tâm của chúng mình. Cái tâm của chúng mình theo như các kinh của Phật dạy, cái tâm chúng ta không hình không tứ, mà thể của nó ở khắp cả pháp thứ. Thì Đức Thích Ca thành đạo, ngài tuyên bố là ở nơi vạn pháp thành chánh giác. Ngài tỉnh ra nhận thấy mình ở khắp cả vạn pháp, lấy vạn pháp làm thân, cho nên gọi là chứng được pháp thân, gọi là thành Phật. Còn chúng mình mê muội, cứ nhận mình là chúng sanh, nghĩa là bo bo, ăn cơm, uống nước, thở không khí, nhận lạnh ánh sáng mặt trời, bào chế ra máu, kết thành cái da thịt xương, mỗi người bo bo, giữ chặt nhận là thân thể của mình. Cho nên cứ tưởng là cái tâm của mình nó thu lưu, nó đút nút ở trong cái thân này, mà không dè rằng cái tâm mình nó ở cả vạn pháp, nó không hình không tướng, nó như hư không, nó ở khắp cả, ở khắp cả pháp giới, từ trên trời đến đáy biển, không có chỗ nào mà tâm của chúng mình không có mặt. Thế thì Đức Phật ngài thành đạo, ngài thành Phật, ngài nhận được cái tâm hiện tại đang ở khắp pháp giới, ở nơi vạn pháp, mà thấy, nhận được, thấy tâm thể của mình. Vì thế cái tâm này nó rộng lớn, hễ nhận được, hễ giác tỉnh, nhận được cái thân thể thật của mình, thì sẽ thấy mình ở khắp cả vạn pháp, mình ở khắp cả pháp giới. Cho nên cái tâm này gọi là cái cỗ xe lớn, gọi là cỗ xe là bởi vì y cứ vào cái chân tâm bản tánh này, chúng ta học những lời giảng của Phật, chúng ta tỉnh ra lần lần nhận được cái tâm của mình nó ở khắp pháp giới. Sống với cái tâm này, chúng ta sẽ như Đức Phật, có khả năng cứu khổ độ nạn, mà khai giác cho cả pháp giới chúng sanh, không có bỏ một con kiến con sông nào, vì cái công dụng lớn lao, cái bản thể ở khắp pháp giới, cho nên gọi là đại thừa cỗ xe lớn. Thì giới đại thừa tức là giới Bồ Tát. Bồ Tát là một hữu tình học cái trí tuệ của Phật, cho nên gọi là Bồ Tát. Nói đủ là Bồ Đề Tát Đoá. Chữ Tát Đoá là hữu tình, Bồ Đề là trí tuệ, là bậc đại giác, là Đức Phật. Cái giới đại thừa tức là giới Bồ Tát thì chia ra ba tụ. Tụ là từng nhóm một. Tất cả giới Bồ Tát có 10 giới trọng, 48 giới khinh, chia ra làm ba nhóm, cho nên gọi là ba tụ. Nhóm thứ nhất là nhiếp luật nghi giới. Nhóm thứ nhất nhiếp về luật nghi, dạy chúng ta tránh tất cả ác. Thì như chúng ta bây giờ thọ giới tỳ kheo ni, đó là nhiếp luật nghi dân. Cho nên giới của tỳ kheo ni mới có một phần, cho nên gọi là nhiếp luật nghi giới, có một phần thôi, là giới tiểu thừa, là cỗ xe nhỏ. Còn giới Bồ Tát là đại thừa, cho nên nhiếp luật nghi giới, rồi lại còn thêm hai tụ nữa, nhiếp thiện pháp giới, dạy chúng ta làm tất cả các việc lành. Các vị đã thọ Bồ Tát giới biết cái việc gì lành tốt lợi ích cho mọi người thì phải làm, mình có khả năng đều phải làm, từ việc lớn cho tới việc nhỏ. Như trong Bồ Tát giới có một giới là thấy các bạn đồng học, đồng kiến, đồng hành đến nhà phải tiếp rước lạy trà. Nếu mà không đón tiếp đồng học thì phạm giới. Đó, một cái việc nhỏ là phải có cái bổn phận, phải làm vui lòng và phải biết kính trọng những các bạn đồng học, đồng kiến, đồng hành, tức là những người cùng theo đạo Phật như mình, cùng đang học đạo Phật, cùng thấy cái con đường giải thoát, cùng đi với mình, cho nên gọi là bạn đồng học, đồng kiến, đồng hành. thấy những bạn cùng học, nghĩa là những người cùng theo đạo Phật với mình, mà người ta đến nhà thì mình phải tiếp rước lạy chào, đón tiếp nồng hậu để cho người ta vui vẻ, chứ không được lạnh nhạt coi thường, không tiếp. Đấy, một cái thiện hết sức nhỏ như thế mà Phật cũng ghi vào coi là một việc quan trọng. Mà bổn phận chúng ta, nếu chúng ta không thực hành thì chúng ta phạm giới Bồ Tát. Thế cho nên tất cả những cái việc để làm cho mọi người vui lòng, làm lợi ích cho mọi người, thì các vị Bồ Tát đều phải thực hành. Cho đến những ngày dỗ bố mẹ anh em, những người có trong nhà chết, rồi có cái ngày dỗ là cái ngày kỷ niệm cái ngày chết đó, Phật cũng, các vị có thọ Bồ Tát giới cũng phải tụng Bồ Tát giới, giảng Bồ Tát giới, để lấy cái phước mà cầu siêu cho những cái vong. Nếu quý vị không làm cái việc ấy, quý vị phạm Bồ Tát giới. Thì chúng ta thấy đấy, Phật dạy những các vị Bồ Tát phải làm tất cả cái lành, làm lành cho người sống, làm lành cho người chết, lo cho mọi người. Còn cái nhóm thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới, là làm lợi ích, tức là phải giáo hóa tất cả chúng sanh. Cho nên các vị Bồ Tát mà bất chợt đi trông thấy con kiến mà không niệm Phật cho nó, không bảo nó quy y Tam Bảo, không giảng pháp cho nó nghe, thì các vị phạm Bồ Tát giới. Cho nên trong cái nghi thức phóng sanh, cái nghi thức phóng sanh thật sự của các tổ để lại cho chúng mình, cái nghi thức ấy là chúng ta phải giảng 12 nhân duyên cho cái con cá, con cua nó nghe, rồi mới đem thả. Các quý hòa thượng khi mà thả con chim hay thả cá là các ngài giảng thuyết 12 nhân duyên, như thế mới đúng pháp. Còn cái bài phóng sanh ở chùa mình là thầy lấy cái bài của Hòa Thượng Chí Hải. Hòa Thượng Chí Hải ở ngoài Bắc, ngài lại viết cái bài thì thầy thấy nó dễ hiểu, cho nên cho chị em đọc. Cái người phóng sanh cũng dễ đọc, cũng dễ hiểu, mà hy vọng những con cá nó cũng được thấm, bởi vì tâm truyền tâm, chứ cái âm thanh, cái lời nói của mình con cá nó đâu có hiểu. Thì ít nhất cái người đọc phải hiểu, rồi trong cái lúc đọc lên thì cái tâm của mình nó ấn vào cái tâm của con cá, khiến cho con cá nó được thọ giáo. Chứ còn chính cái người đọc với chả hiểu gì cả thì con cá làm sao mà được lãnh thọ. Vì thế cho nên thầy lấy cái bài của Hòa Thượng Chí Hải, chứ không phải là cái nghi thức phóng sanh cổ truyền của Phật giáo mình. Cái nghi thức phóng sanh cổ truyền ấy, là phải giảng 12 nhân duyên: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Đó, 12 phải giảng cho những con cá, con cua, con ốc nó nghe. Thế thì chúng ta khó mà hiểu được cái nghĩa. Cái con ốc nó thu lưu ở trong cái vỏ như vậy, làm sao nó lãnh được cái âm thanh của mình. Nhưng mà theo cổ truyền Phật giáo mình, mỗi mà khi mà phóng sanh là bởi vì các tổ Phật tổ biết tuy con cua con cá nó không tiếp xúc với chúng ta bằng sáu căn, nhưng mà cái tâm của nó vẫn đồng thể với tâm mình. Đó, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Phật tổ biết cái chỗ ấy, cho nên bắt những người phóng sanh phải giả 12 nhân duyên cho con ốc, con cua, con cá, con tôm, con tép ấy, nó nghe rồi mới đem thả để kết cái duyên giải thoát cho chúng nó. Nhưng mà bây giờ thầy sợ rằng chính cái người đọc, chính cái người phóng sanh cũng chẳng hiểu được 12 nhân duyên, biết đằng nào mà giảng. Thế cho nên thầy mới lấy cái bài của Hòa Thượng Chí Hải để thay vào. Nhưng mà chính cái bài phóng sanh là phải giảng 12 nhân duyên. Như thế để chúng ta thấy các tổ tin mà yêu cầu chúng ta phải hàng ngày phải có cái tâm giáo hóa chúng sanh nhiều cái và tụng. Thế cho nên trong giới Bồ Tát có ba phần. Phần thứ nhất là giữ giới luật nghi, nghĩa là những răn cấm để khỏi bị đọa lạc. Phần thứ hai, đã là Bồ Tát thì phải làm lợi, làm thiện, làm lành, làm lợi ích cho chúng sanh. Phần thứ ba là đã là Bồ Tát phải có cái tâm giáo hóa, nghĩa là giác tỉnh cho những loài còn mê. Cho nên trong giới Bồ Tát có một giới minh bạch rõ ràng. Các vị thọ Bồ Tát giới trông thấy chúng sanh mà không giáo hóa phạm một khinh câu tội. Cho nên các vị đã thọ Bồ Tát giới thì trông thấy con cua, con ốc, cho đến trông thấy con kiến, hay thấy con bướm bướm nó đang bay, hay nghe thấy con chim nó đang hót, thì liền nếu chúng mình không tin các pháp môn khác thì chúng mình cũng phải niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, hay là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm Phật niệm Bồ Tát cho nó. Trong luật ấy, thì dạy là phải giáo hóa, nghĩa là chúng ta phải nói một câu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Kinh Phạm Võng chúng sanh thọ Phật giới, tức vào ngôi chư Phật. Đức Phật Ngài quyết định bảo đảm nếu chúng ta thọ giới Bồ Tát, thọ cả giới Phật, thì thấp nhất là thọ ba quan trai giới, tiến lên là thọ 10 giới sa di, rồi thọ 10, rồi thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, cao hơn nữa thì thọ Bồ Tát giới. Thì tất cả những người cứ theo tùy tuần tự thứ lớp, miễn là có thọ giới của Phật thì Phật quyết định, nghĩa là bảo đảm những người ấy sẽ thành Phật. Vì sao Phật lại bảo đảm một cái việc mà chúng ta khó tin? Bởi vì Phật thấy rõ ràng, Phật mắt Phật, cái trí tuệ của Phật, Phật thấy là chúng ta đồng thể với Phật, chúng ta đồng một tâm tánh, chúng ta tánh của chúng ta cũng vô lượng quang. Như thầy đang nói, chị em đang nghe, chúng ta đang thấy tánh của chúng ta là tánh biết, là tánh quang, mà nó cũng vô lượng. Chúng ta lầm tưởng nó thu lu ở trong cái thân này, nhưng trên sự thật thì cái tánh này nó ở khắp pháp giới, nó không bận gì đến cái thân bằng cơm gạo của mình cả. Cái thân cơm gạo này nay còn mai mất, mà thu lu một rú. Còn chính cái tánh biết thấy biết nghe, tánh biết của chúng mình, thì Đức Phật biết rằng cái tánh này đồng thể với 10 phương Phật đang thường trụ ở khắp pháp giới, cho nên gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ, đồng thể với Phật. Cái đấy là nói về cái thể chất, thì mình đồng với Phật như Phật không khác. Bây giờ chúng mình gọi là chúng sanh là bởi vì chúng mình mê quên đi hạnh, không biết cái tánh của mình. Mình tuy sử dụng hàng ngày, thầy đang nói thì em đang nghe, chúng ta vẫn sử dụng cái chân tâm này, nhưng chúng ta không biết là nó ở khắp mười phương, nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ, nó không sanh không diệt. Chúng ta cứ khư khư ôm lấy cái thân bằng đất này, cho nên nó chỉ cao có một thước rưỡi, bề ngang nó hai tấc một xu thế thôi. Thế rồi nó một thời gian rồi nó già, nó tan rã đi, chúng ta gọi là nó chết. Thế còn cái tánh đang biết nói, đang biết nghe, đang biết thấy, cái tánh Phật của chúng ta nó không, nó như hư không, nó không hình không tướng, nó ở khắp pháp giới mà nó vô lượng thọ, nó không sanh không diệt, vì chúng ta quên. Thế thì bây giờ chúng ta quên, chúng ta cứ khư khư nhận cái thân hư vọng, vì cái mê, cái tâm mê nhận cái thân hư vọng là mình, cho nên sinh ra những cái thói ích kỷ, tham sân si mạn nghi tà kiến. Vì vậy mà thành ra chúng ta sống với cái vọng tâm, sống với vô minh. Thế là cái thể của chúng ta thì đồng với Phật, nhưng cái công dụng của chúng ta thì ngược hẳn lại. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật lấy cái thí dụ như cái cánh tay, cánh tay giơ lên thì gọi là chính, còn nếu mà không giơ lên dù xuống thì gọi là đạo. Thì khi chính khi đạo, cái chính với cái đạo là cái công dụng nó khác nhau, như cái cánh tay nó vẫn là cánh tay. Thì Phật cho thí dụ như thế để ví với cái tâm thể của chúng ta cũng như cái cánh tay, để đồng với Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, không sanh không diệt. Nhưng cái công dụng Phật thì đưa lên, mà chúng ta thì ngược lại, gọi là điên đảo tánh. Sống Phật sống đúng, cho nên gọi là sống đúng, gọi là giác tỉnh. Sống đúng nhận được cái tánh của mình ở khắp pháp giới, nên bao dung từ bi, thương xót cứu vớt hết thảy muôn loài, cho nên Phật gọi là giác tỉnh. Còn chúng mình thì ngược lại, cứ khư khư ôm lấy cái nắm đất con, rồi ngày mai nó phải tan, nó phải vỡ, cứ vứt nó cái tật nắm đất này vỡ đi tan đi, ta lại ôm lấy cái nắm đất khác, thế cứ thế mà rồi đối lập lại với tất cả mọi người, thành ra có cái thói tham sân si. Thì cái công dụng của chúng ta thì vô minh mê, Phật thì là trí tuệ từ bi, chúng ta là vô minh tham sân si. Đấy. Cái công dụng khác nhau nhưng cái thể thì vẫn là một. Đấy. Bởi vì đồng thể với Phật. Đấy. Thế bây giờ chúng ta lại tin Phật, theo Phật, sống đúng với giới luật của Phật, thì tức là cái thể đặt là Phật, mà bây giờ cái công dụng cũng là Phật, thì như thế chúng ta thành Phật. Cho nên Phật bảo đảm quyết định là nếu chúng ta thọ giới, nếu chúng ta trì giới, nếu chúng ta nghiêm chỉnh sống đúng với giới luật, thì Phật quyết định là chúng ta vào ngôi chư Phật, nghĩa là thành Phật. Đình Thù Lăng Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm của chúng mình có cái tên là Đại Phật Đình, tên là Đại Phật Đình, chúng ta gọi là Đại Phật Đình Thù Lăng Nghiêm kinh. Sở dĩ kinh Lăng Nghiêm gọi là Đại Phật Đình bởi vì đình là cái đình đầu của ông Phật, mà cái đỉnh đầu của ông Phật tức là cái trí tuệ của ông Phật, mà cái trí tuệ này gọi là đại, là bởi vì như chúng ta vẫn biết cái bộ kinh Đăng Nghiêm nói về cái chân tâm bản tánh, mà cái chân tâm bản tánh của chúng ta nó ở khắp pháp giới. Cái trí tuệ của Phật đã nhận được cái tánh ở khắp pháp giới, cho nên gọi là đại. Vì vậy gọi là đại Phật đỉnh Thủ Lăng Nghiêm. Thủ Lăng Nghiêm là tiếng Ấn Độ, tức là cái tâm ấy nó bất động, gọi là đại định tự tánh, đại định. Chữ đại Phật đỉnh là nói về tuệ, nói về vô lượng quang. Chữ Thủ Lăng Nghiêm là nói về cái không sanh không diệt không động, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thì kinh Lăng Nghiêm nói nhân giới sanh định, chúng ta vì u mê cho nên cái tâm tham sân si, cái tâm nó rối loạn cả ngày, gọi là phiền và não. Phiền là nó nung nấu, não là nó não loạn. Thế bây giờ vâng lời Phật mà giữ giới thì cái tâm não loạn, những cái loại tâm não loạn ấy nó phải an định lại. Thế cho nên gọi là nhân giới và sanh định. Thì một khi đã an định thì sẽ sáng suốt, cũng như các em nó học bài. Thế nếu mà khi nào ngồi yên tĩnh thì nó dễ làm toán, mà nó dễ thuộc bài. Còn nếu rối loạn thì không làm ăn gì được. Cho nên biết là nhân định mà thành có tuệ. Thế gọi là ba vô lậu học. Vô là không, lậu là lọt xuống, rơi xuống. Thì học giới là vô, chúng ta chỉ giới để chúng ta không bị rơi vào địa ngục ngã quỷ bằng sanh. Cho nên giới gọi là vô lậu học. Mà cái người có định, an định, giữ được giới mà lại an định. Vì cái tâm tán loạn, nhiều khi cái miệng bật ra nói mà mình không kịp làm chủ. Nhiều khi làm những cái việc mà không tỉnh táo. Còn cái người mà đã có giới, ta an định sáng suốt thì người ta làm chủ được từng lời nói, từng việc làm, cho nên người ta không có những cái sơ hở bị rơi xuống địa ngục ngã quỷ bàng sanh. Cho nên giới với định gọi là vô lậu học, là cái môn học không bị rơi xuống tam đồ. Thứ nhất là tuệ. Một khi có giới, có định và có tuệ, ba mặt vừa sáng suốt là tuệ, lại an định tự chủ, lại biết những cái lời răn cấm của Phật là giới. Thế có đủ ba cái mặt tính thì chắc chắn không có đọa về địa ngục ngã quỷ bàng sanh. Cho nên gọi giới định tuệ là ba vô lậu học. Chữ đặc biệt cái chữ tuệ thì ở đây Ngài nói tuệ là thứ trí tuệ theo cái nghĩa của Phật, chứ không phải như theo nghĩa của người thế gian. Người thế gian thì cứ thấy ai thông minh lanh lẹ thì gọi là có tuệ. Còn cái tuệ của Phật, nhà Phật, tuệ nghĩa là sáng suốt. Sáng suốt nghĩa là mình tỉnh táo. Ở đây giảng là minh tâm kiến tánh thì mới gọi là tuệ. Thế nào là minh tâm? Minh là sáng, cái tâm nó sáng. Như chúng ta học tứ niệm xứ, sáng suốt, cái tâm tham biết có tham, không tham biết không tham. Tâm mình sân biết có sân, tâm không sân biết không sân. Như thế gọi là sáng suốt. Thế thì đã biết những cái vọng tưởng nó khởi lên, nó không phải là mình. Cái vọng tận tâm, cái tham nó khởi lên, biết có cái tham. Cái sân nó nổi lên, biết đây là sân. Biết sáng suốt thì không bị nó chi phối, không bị nó làm mê mờ, không bị nó lôi cuốn, không bị nó chi phối, mà mình làm chủ lấy mình, buông những cái hư vọng ra. Thế gọi cái người như thế là người minh tâm. Mà đã biết nó là hư vọng, biết nó là tham, biết nó là sân, biết nó là vọng tưởng mong để nó tan đi, thì cái người ấy hẳn thấy được cái tánh của mình. Tánh của mình là cái tánh biết, nó đang an định, nó đang thấy rõ ràng, là tánh biết. Thế như bây giờ chúng ta thấy, thấy là cái nhận thức. Còn biết, cái tánh biết thấy, thì cái tánh biết ấy là nhẫn căn. Chúng ta nghe, nghe đây là nhĩ thức, chị em đã biết rồi. Nghe đây là nhĩ thức, nhưng mà cái tánh biết ấy, nó là gốc. Mình biết cái thức, cái thấy. Thì khi chúng ta thấy những cái bóng ảnh hiện lên, những cái bóng ảnh này là nhẫn thức nó hiện ra, mình biết nó là hư vọng. Thì nếu biết nó là hư vọng, nhận cái tánh biết là mình. Còn cái thấy, nếu mà nhận cái thấy là thật, nhận cái nhận thức là thật, thì cái gọi là kiến hoặc. Chúng mình nghe đấy, nếu mà cho cái âm thanh này là thật, đó là bị kiến hoặc, bị cái nhĩ thức nó đánh lừa. Còn cái người an định, buông, không bận lòng đến cái âm thanh, nhưng vẫn có cái tánh nó đang biết, nó biết nghe cái âm thanh hiện lên, nó biết có tiếng. Khi cái âm thanh nó tan đi, nó biết là an tĩnh. Cái âm thanh có động, có tĩnh, có sanh, có diệt. Còn cái tánh biết ấy, nó vẫn đứng đấy, nó vô lượng thọ. Nó là vô lượng quang, là tánh biết. Mà nó vô lượng thọ, âm thanh sanh, thì nó biết là cái âm thanh sanh. Rồi cái âm thanh diệt, nó biết là cái âm thanh diệt. Cái tánh biết ấy, nó vẫn thường trụ. Còn cái âm thanh ấy, thì khi sanh khi diệt. Cái thấy cũng thế, cái biết thấy, cái tánh biết ấy, nó thường trụ. Còn thấy ấy, khi cái bóng ảnh nó hiện lên, rồi cái bóng ảnh nó tan đi. Những cái bóng ảnh có sanh có diệt, chứ cái tánh biết ấy, nó thường trụ, nó vô lượng thọ. Đấy, thế thì cái người mà đã minh tâm thì người ta kiến tánh. Cái tâm nếu người ta đã sáng suốt, khi cái tham khởi lên biết có tham, cái tham tan đi biết cái tham đã diệt, cái sân khởi lên biết cái sân, sân tan đi biết cái sân đã diệt. Cái tham cái sân, cái âm thanh cái sắc tướng, cái yêu cái ghét, nó khởi lên rồi nó tan đi. Đó là những cái thứ sanh diệt vọng tưởng. Còn cái tánh biết của mình nó vẫn đứng đấy, thường trụ, từ sáng cho đến tối, từ trẻ cho đến già, kiếp này sang kiếp khác, nó vô lượng thọ, nó vẫn thường trụ. Thế cho nên có tuệ thì minh tâm, mà đã minh tâm thì kiến tánh, tức là thấy được mình. Kiến là thấy, tánh là cái tánh, tâm tánh của mình. Cái tâm tánh của mình nó không hình không tướng, nhưng công dụng của nó rõ ràng. Cái người tham thiền phải lấy giới làm gốc. Tham